Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 137. Giê-xu tại Tiberias.
Giê-xu với các người của Ngài tới Tiberias, và một buổi sáng đang truyền bão, người tới đó theo một lộ trình ngắn bằng thuyền từ Tarichê tới Tiberias. Các chiếc thuyền nhào lộn rất mạnh trên mặt hồ nước đậm màu xám, bầu trời cũng xám đầy mây trôi, không báo tin một điểm tốt nào cả. Phêrô nghiên cứu bầu trời và cái hồ, rồi ông ra lệnh cho các cậu thủy thủ nhỏ để thuyền vào nơi an toàn.
Một lát nữa là các cậu sẽ được nghe nhạc, rồi sẽ không còn là Simon danh trời nếu một lúc nữa mưa và sóng trên hồ không gây thiệt hại nào. Không còn ai trên hồ nhỉ?
Ông tự hỏi khi quan sát mặt nước dao động của biển Galilee. Ông thấy nó vắng tanh, chỉ có sóng tới lui càng lúc càng mạnh, dưới tấm màn trời càng lúc càng đe dọa. Ông tự yên ủi khi thấy nó trống không, khi nghĩ đến nó sẽ không gây thiệt hại cho nhân mạng. Và ông hài lòng chạy theo thầy. Người tiến bước dưới những cơn gió mạnh tới nỗi họ không sao bước được trong những đám mây bụi, với các y phục đập phành phạch bởi gió lốc tại Tiberias. Trong phần này của Tiberias, dân chúng là đám bình dân, các gia đình trải lưới hay thủ công nghiệp, làm những việc thuộc về trải lưới. Có rất nhiều người qua lại để đem vào trong nhà những thứ mà mưa bão có thể làm hư. Nhiều người chạy khuôn vác lưới, mái chèo của những chiếc thuyền đã được đặt vào nơi khuất. Những người khác thì đang lôi vào trong nhà những đồ dùng để làm việc. Trong khi gió rít, từng đám mây bụi tung lên, cửa rập đập rình rình tại miền Tiberias khác. Miền phía bắc, khu vực của các lâu đài trải ra dọc theo bờ hồ, các vườn cây, bồn cỏ đẹp đẽ mà người ta nhìn thấy tự trên mặt hồ, còn đang ngủ cách biếng nhác. Chỉ có các đầy tớ hay nô lệ, tùy theo căn nhà, thuộc về người Israel hay người Roma, lăng xăng tháo các màn gió trên sân thượng, hoặc kéo vào nhà các du thuyền hay các bàn ghế rải rác trong vườn. Giê-xu đi về phía này, người bảo Simon Zelot và anh họ Juda:
"Hãy đến hỏi người gác cổng của Gian Suza xem có ai trong chúng ta tới hỏi về chúng ta không, thầy chờ ở đây."
"Vậy còn Chini?"
"Sau đó chúng ta sẽ gặp bà, hãy đi làm như thầy nói."
Hai người đi lẹ, và trong khi những người khác cũng chờ, thì Giê-xu sai họ đi chỗ nọ chỗ kia để kiếm lương thực cho họ và cho các phụ nữ.
"Vì không chính đáng khi để cho gia đình người môn đệ phải chịu phí tổn,"
Giê-xu nói, và người ở lại một mình, đứng tựa lưng vào tường của một khu vườn mà từ đó vang ra những tiếng động như phòng ba. Vì gió đập rất mạnh vào cây cối, Giê-xu thu mình lại, người vơ gọn và kẹp chặt y phục bên trong, còn áo khoác thì người đội lên đầu làm nón giữ cho tóc khỏi bay vào mắt. Như vậy, một nửa khuôn mặt được che cho khỏi bụi bởi áo khoác, tựa lưng vào tường tại chỗ hầu như góc con phố chính rất đẹp, dẫn từ bờ hồ về trung tâm thành phố. Người có vẻ như một người hành khách chờ của bố thí. Có vài người qua lại nhìn người, nhưng vì người không nói gì, không xin gì, chỉ đứng cúi đầu như vậy, nên không ai dừng lại để cho hay hỏi người điều gì. Trong lúc đó, cơn bão đáng ngại và tiếng động từ hồ nghe mạnh hơn, làm đầy cả thành phố bằng tiếng gào thét của nó. Một người đàn ông cao lớn tiến tới, cúi gù xuống để chống lại gió, hoàn toàn bao bọc trong áo khoác mà tay ông giữ chặt lấy ở cổ. Ông đến trên con đường từ đất liền dẫn ra bờ hồ, để tránh một đám lửa của các người trồng rau. Sau khi đã bỏ rau tại các chợ, đang trở về nhà họ, ông ngẩng đầu lên và nhìn thấy Giê-xu. Tôi không nhìn ra rằng người này là Giu-đa Iscariot.
Ôi thầy!
Ông nói từ bên kia hàng lừa.
Con đến ngay nhà Jenny để tìm thầy. Con đã đi Capernaum để kiếm thầy, nhưng...
Con lừa sau cùng đã đi qua. Giu-đa vội vã đến với thầy trong khi tiếp tục bài hùng bệnh của ông.
Nhưng không có ai ở Capernaum cả. Con đã chờ thầy nhiều ngày, rồi con đến đây, và mỗi ngày con đều tới nhà Giu-xe và nhà Jenny để tìm thầy.
Giê-xu nhìn ông bằng cái nhìn xuyên thấu của người, và ông ta ngừng lời. Người chỉ nói,
bình an cho con.
Đúng vậy, con cả đến không chào thầy. Bình an cho thầy, nhưng thầy thì thầy luôn luôn có bình an.
Còn con thì không.
Thưa thầy, con là một người.
Người ngay chính thì có bình an, chỉ kẻ có tội mới bị sao xuyến. Con có vậy không?
Con? Không, không, thưa thầy. Ít nhất, chắc chắn, để nói sự thật, ở xa thầy không làm cho con sung sướng, nhưng chưa phải là không có bình an. Chính là sự nối tiếc thầy, vì những cảm tình mà con đã đối với thầy. Nhưng bình an là chuyện khác, phải không?
Đúng, đó là chuyện khác. Những sự xa cách không thể đụng tới bình an của tâm hồn. Nếu con tim của kẻ bị xa cách, không làm những điều mà lương tâm của nó chỉ cho nó, là làm điều đó có thể gây đau lòng cho người nó yêu, nếu người đó biết.
Nhưng những người vắng mặt thì đâu có biết. Ít nhất phải có ai loan báo.
Giê-xu nhìn ông và nín lặng.
Thầy có một mình à?
Giu-đa hỏi để tìm cách xoay câu chuyện qua đề tài tầm thường hơn.
Thầy chờ những người mà thầy đã sai đến nhà gian để hỏi xem mẹ thầy từ Nazareth có đến không.
Mẹ thầy à? Thầy bảo mẹ thầy đến đây à?
Thầy sẽ ở lại với bà tại Capernaum trong suốt tuần trăng để đi thuyền tới các làng ở ven hồ, nhưng mỗi ngày đều trở về Capernaum. Chắc chắn ở đó có rất nhiều môn đệ.
Vâng, rất nhiều.
Giu-đa đã hết lèo mép và ông suy nghĩ.
Con không có gì để nói với thầy à, Giu-đa. Chúng ta chỉ có hai người với nhau. Trong thời gian xa cách, không có gì xảy đến cho con sao? Không có sự kiện nào mà trong đó con cảm thấy cần lời Giê-xu của con sao?
Giê-xu nói rất êm đềm, như để giúp cho người môn đệ thú tội, bằng cách làm cho ông cảm thấy tình yêu thương xót của người.
Còn thầy, thầy không biết cái gì ở trong con... Nó hỏi tới lời thầy sao? Nếu thầy biết thì hãy nói. Thật sự con không biết cái gì ở trong con đáng được lời này. Thật là nặng nề cho người phải nhớ lại các tội lỗi và khuyết điểm của nó, và phải thú với một người khác.
Thầy, người đang nói với con, thầy không phải là một người khác, nhưng...
Không, thầy là Thiên Chúa, con biết. Nhưng chính vì vậy, nên chả cần con phải nói. Thầy biết mà.
Thầy không phải là một người khác, thầy đã nói. Nhưng thầy là người bạn tình nghĩa nhất của con. Thầy không nói với con rằng, thầy là thầy con, một người bậc trên, nhưng thầy nói với con, người bạn.
Thì vẫn luôn luôn vậy thôi. Vẫn là phiền hà khi phải tìm những điều đã làm trong quá khứ, mà sự thú nhận nó có thể gây ra sự khiển trách. Nhưng còn hơn là sự khiển trách. Chính sự giảm sút kính trọng của người bạn là cái làm con buồn.
Ở Nazareth, vào ngày Sa-bát cuối cùng mà thầy ở đó, Simon Phê-rô do vô ý đã nói với một người bạn một điều mà ông phải nín lặng. Đó không phải là cố ý không vâng lời. Đó không phải là một lời gièm pha, đó không phải là điều khả dĩ có thể làm hại cho tha nhân. Simon Phêrô đã nói ra điều đó với một con tim ngay thẳng và nói với một người đứng đắn. Người sau cùng này thấy mình biết được một điều bí mật mà cả ông, cả Phêrô đều không muốn, đã thề rằng ông sẽ không nhắc lại điều bí mật với người khác. Như vậy Phêrô có thể an lòng. Nhưng ông chỉ có thể an lòng sau khi ông đã thú với thầy lầm lỗi của ông và phải thú ngay lập tức. Simon tội nghiệp, ông gọi đó là một tội. Nhưng nếu trong con tim của các môn đệ thầy chỉ có những tội như vậy và có từng ấy khiêm nhường, từng ấy tin tưởng, từng ấy tình yêu như Phêrô, thì ôi, thầy phải công bố thầy là thầy của một nhóm thánh.
Và như vậy, thầy muốn nói với con rằng Phêrô thánh, còn con thì không? Thực sự thì con không phải ông thánh. Vậy hãy đuổi con đi.
Con không khiêm nhường, Giuđa ạ. Sự kiêu căng làm con hư hỏng và con chưa biết thầy.
Giê-xu kết thúc với nỗi buồn mênh mông. Giuđa cảm nhận được sự đau đớn này và ông thì thầm:
Thầy tha cho con.
Luôn luôn nhưng hãy tốt. Con ơi, hãy tốt. Tại sao con muốn làm hại cho chính mình con?
Giuđa có nước mắt trên mi. Tôi không biết nước mắt thật hay giả. Và ông nép vào cánh tay Giê-xu và khóc trên vai người. Giê-xu vuốt tóc ông và thì thầm:
Giuđa tội nghiệp, tội nghiệp, Giuđa tội nghiệp. Nó đi tìm bình an của nó và tìm một người có thể hiểu nó tại những nơi nó không thể tìm thấy.
Vâng, đúng vậy, thầy có lý. Bình an là ở đây, trong cánh tay thầy. Con là kẻ khốn nạn. Chỉ mình thầy hiểu con và yêu con. Một mình thầy. Con là thằng ngu, xin thầy tha cho con.
Hãy tốt, hãy khiêm nhường. Nếu con ngã, hãy đến với thầy và thầy sẽ nâng con dậy. Nếu con bị cám dỗ, hãy chạy đến với thầy. Thầy sẽ bảo vệ con khỏi chính mình con, khỏi những người ghét con, khỏi tất cả. Nhưng con đứng thẳng lên đi, những người khác đang tới.
Một cái hôn, thầy ơi, một cái hôn.
Giê-xu hôn ông và Giuđa ngay ngắn lại. Đúng, nhưng tôi thấy ông không hề thú lỗi của ông.
Chúng con đã hơi chậm vì Ginny đã thức dậy, nên người gác cổng muốn báo cho bà. Nội trong ngày, bà sẽ tới nhà Giuse để tôn kính thầy.
Thadê nói:
Nhà Giuse à, nếu lượng nước mà bầu trời hứa hẹn tới thì những con đường này sẽ trở thành đầm lầy. Chắc chắn Jenny sẽ không tới cái ổ chuột đó. Và bằng những con đường này, tốt hơn là chúng ta tới nhà bà.
Giuđa nói. Ông đã lấy lại được sự chắc chắn của ông. Giê-xu không trả lời ông, nhưng người hỏi ông anh họ:
Có ai trong chúng ta tới nhà gian tìm chúng ta không?
Chưa có ai cả.
Tốt, chúng ta tới nhà Giuse. Những người khác sẽ đến với chúng ta ở đó.
Nếu con chắc chắn là mẹ chúng ta đang ở trên đường, thì con sẽ đi gặp họ.
Giuđa Anphê nói.
Điều đó tốt, nhưng có rất nhiều đường để tới Tiberias, và có lẽ các bà không đi con đường chính.
Đúng đó Giê-xu, chúng ta đi.
Họ đi mau lẹ giữa những làn chớp vặt trên bầu trời tái xám và những tiếng gầm đầu tiên của sấm vang lên ầm ĩ. Trong khe lũ của các ngọn đồi hầu như bao quanh hồ hoàn toàn, họ vào căn nhà nghèo của Giuse mà trong bão gió nó càng có vẻ nghèo nàn và tối tăm hơn. Về ánh sáng, chỉ có khuôn mặt của người môn đệ và các người nhà ông ta là rạng rỡ vì có thầy ở trong nhà họ.
Nhưng Chúa ơi, thầy không may rồi.
Người chèo đò xin lỗi.
Con không thể đi đánh cá trên hồ, nên con chỉ có rau cỏ.
Và quả tim tốt của con, nhưng thầy đã nghĩ tới đó rồi. Các bạn sắp tới với tất cả những thứ cần. Đừng mệt thân bà ơi, chúng ta có thể ngồi ngay dưới đất, nó quá sạch. Bà là một phụ nữ quả cảm, thầy biết. Những thứ tự lớp lang thầy thấy ở đây chứng tỏ điều đó.
Ôi, bà xã của con thực là một người đàn bà mặn. niềm vui của con, niềm vui của chúng con.
Người chèo đò tuyên bố, ngây ngất vì lời khen của Chúa khi người ngồi bên cạnh cái lò lửa đã tắt. Hầu như ngồi trên đất, ẵm trên đầu gối người một đứa nhỏ. Nó cứ bỡ ngỡ nhìn người. Ngay vào lúc có những giọt mưa đầu tiên thì những người đi mua sắm về. Họ dụ áo khoác và phăng đan của họ tại ngưỡng cửa để không mang nước và bùn vào. Thật là một tận thế của các sấm, chớp, mưa và gió. Tiếng gầm của cái hồ được phụ họa bởi ánh chớp và tiếng gió rít.
Chào anh, mùa hè rửa lông và tắt lò. Sau màn này thì sẽ dễ chịu hơn, miễn là nó không làm hại các vườn nho. Tôi có thể lên trên kia để nhìn cái hồ không? Tôi muốn coi nó có thái độ nào.
Lên đi, nhà cửa thuộc về quý vị.
Người môn đệ trả lời cho Phêrô, và Phêrô với chỉ một cái áo, sung sướng đi ra để tận hưởng mưa bão. Ông leo lên cái cầu thang ở bên ngoài và ở lại trên sân thượng để giải nhiệt. Và ông nói ý kiến của ông cho những người trong nhà, làm như ông đang ở trên mũi thuyền để điều khiển cách vận hành. Những người khác ngồi đó đây trong nhà bếp chỉ hơi nhìn thấy ông vì cửa khép hờ để tránh mưa, và do khe mở, những luồng sáng xanh chói mắt gián đoạn và ngắn ngủi của các tia chớp đi vào. Phêrô vào, ướt như bị té xuống hồ. Ông tuyên bố,
bây giờ nó đang ở trên đầu chúng ta. Nó đang di chuyển về phía Samari. Nó sẽ thấm nước ở đó.
Nó đã thấm nước anh rồi. Anh chảy như cái phong tên.
Thomas nhận xét.
Đúng. Nhưng tôi rất dễ chịu sau sức nóng như vậy.
Vào đi. Anh ướt sũng. Anh sẽ đau nếu cứ đứng ngoài cửa.
Bartolomeo khuyên.
Không. Tôi giống như gỗ được thử dưới nước. Tôi đã bắt đầu dìm nước từ trước khi tôi biết gọi ba. À, thật là dễ thở. Nhưng đường phố là một con sông. Nếu các anh nhìn thấy cái hồ, nó có đủ màu và nó sôi như nồi cháo hầm. Người ta cả đến không biết các ngọn trống đi về hướng nào. Chúng sôi tại chỗ. Phải có như vậy. Nhưng...
Đúng, phải có như vậy. Nếu không thì các bức tường không nguội được nữa, vì chúng bị mặt trời đốt. Vườn nho của tôi, cái lá đã quặn lại và đầy bụi. Tôi đã tưới nó ở gốc, nhưng một tí nước thì là gì, trong khi các chỗ khác đều ở trong lửa.
Chú xe nói,
như vậy thì xấu nhiều hơn là tốt đó bạn.
Bartolomeo tuyên bố,
cây cối cần nước của trời, vì nó uống cả bằng lá lửa, hen. Có vẻ như không đúng, nhưng là vậy đó. Rễ, rễ, đúng rồi, nhưng lá cũng là một cái gì, và nó có cái quyền lợi của nó. Thầy có thấy tựa như Bartolomeo đề nghị đề tài cho một dụ ngôn thật đẹp không?
Zelot nói để khuyến khích ông nói. Nhưng Giê-xu đang ru đứa bé vì nó sợ chớp. Không nói dụ ngôn, nhưng người đồng ý khi nói.
Còn con sẽ đề nghị nó thế nào?
Không bảo đảm đâu thầy, con đâu phải là thầy.
Hãy nói như con biết, sẽ rất ích lợi cho các con khi giảng dạy bằng dụ ngôn. Các con hãy tập cho quen, thầy nghe con đây Simon.
Ôi, thưa thầy, con rút đạt, nhưng con vâng lời. Con sẽ nói như vậy. Một người có một cây nho đẹp, nhưng vì ông không phải là chủ một vườn nho, nên ông trồng nó trong một mảnh vườn nhỏ của ông và cho nó leo lên sân thượng để nó cho bóng mát và các chùm trái. Và ông săn sóc cây nho rất chu đáo, nhưng vì mọc lên giữa các căn nhà gần bờ đường, và do đó khói nhà bếp và khói lò cùng với bụi đường bay lên làm hư cây nho. Nhưng bao lâu các trận mưa của tháng Nisa còn rơi thì các lá nho được rửa sạch bụi và nó được hưởng mặt trời cũng như không khí. Vì không còn lớp dơ ở trên mặt ngăn cản nó nữa. Nhưng khi mùa hè đến, nước từ trời không rơi xuống nữa, mà khói, bụi, cứt chim bám thành một lớp dày trên lá, trong khi mặt trời quá nóng làm nó khô. Ông chủ cây nho tưới ở gốc, sới đất. Nhờ đó, cây nho không chết, nhưng tăng trưởng cách khó khăn. Vì nước do rễ hấp thụ chỉ lên được ở bên trong, nên các lá tội nghiệp không lợi dụng được. Trái lại, đất khô được tưới quá ít, chỉ hơi ướt, nó làm cho men và mốc lên làm hư lá, làm cho nó còn có những đốm độc hại. Sau cùng, có một trận mưa rất lớn, nước từ trời trút xuống lá, chảy theo cành, theo chùm, theo thân, làm tắt sức nóng của các bức tường, của đất. Một khi trận mưa bão qua đi, ông chủ thấy cây nho được rửa sạch, sống vui tươi, hoàn toàn sung sướng dưới bầu trời quang đãng. Đó là dụ ngôn
hay, nhưng áp dụng vào người ta.
Thưa thầy, thầy làm điều đó.
Không, con làm. Chúng ta giữ đám anh em với nhau, con đừng sợ bỉ mặt.
Sự kiện bỉ mặt thì con không sợ, nhưng một cái gì nặng nề. Trái lại, con thích nó vì nó giữ con ở khiêm nhường. Nhưng vì con không muốn nói những điều không chính xác.
Thầy sẽ sửa nó cho con.
Ôi, vậy đây, con sẽ nói. Đó là điều xảy đến cho người không sống biệt lập trong khu vườn của Thiên Chúa, nhưng lại sống ở giữa khói và bụi của những thứ thế gian. Chúng sẽ từ từ phủ lên họ một lớp cáu, hầu như họ không nhận thấy, nhưng nó làm cho thần trí họ trở nên trơ trơ dưới lớp nhân tính dày mà gió nhẹ của Thiên Chúa và mặt trời của sự khôn ngoan không làm gì lợi ích cho họ, và họ tìm cách hủy bỏ nó đi một cách vô vọng với một chút nước họ kín trong những việc thực hành mà họ đặt vào đấy bao nhiêu nhân tính tại phần thấp, nên phần cao không được hưởng gì. Khốn cho người không tự thanh tẩy bằng nước của trời, là nước làm sạch sự dơ bẩn, dập tắt tính hăng nồng của các đam mê, là cái nuôi toàn bộ cái tôi. Con nói rồi đó.
Con nói đúng, nhưng thầy cũng nói về sự khác nhau. Một cái cây là một vật không có ý muốn tự do, nó cắm vào trong đất, bởi vậy không được tự do để đi tìm cái gì hữu ích và chạy trốn những gì có hại cho nó. Còn con người thì có thể đi tìm nước của trời, chạy trốn những bụi bặm, khói và những sức nóng của xác thịt, thế gian, ma quỷ. Như vậy điều giảng dạy sẽ hoàn bị hơn.
Cảm ơn thầy, con sẽ nhớ điều đó.
Zelot nói.
Người ta không thể đơn độc. Chúng ta sống trong thế giới, bởi vậy...
Juda Iscariot nói.
Tại sao lại có cách bởi vậy này? Anh muốn nói là Simon đã nói như thằng ngu à?
Giuđa Anphê hỏi.
Tôi không nói vậy. Tôi nói rằng chúng ta không thể sống đơn độc. Chúng ta bị bó buộc, bao phủ bằng những thứ của thế gian.
Thầy và Simon đã nói là chúng ta phải tìm nước của trời để giữ mình cho sạch, mặc dầu thế gian bao quanh chúng ta.
Jacobe Anphê nói.
Được, nhưng nước của trời có luôn luôn sẵn sàng cho chúng ta để chúng ta rửa sạch không?
Có chứ, Gioan nói quả quyết.
Có, vậy tìm ở đâu?
Trong tình yêu.
Tình yêu, đó là lửa, nó sẽ đốt cháy anh hơn.
Đó là lửa,
Đúng, nhưng đó cũng là nước thanh tẩy, vì nó lấy đi những gì thuộc về trái đất, và nó cho tất cả những thứ thuộc về trời.
Hành động mà tôi không hiểu, nó lấy đi, nó mang tới.
Đúng, tôi đâu có điên. Tôi nói là nó lấy đi cho anh những gì là nhân tính, và nó cho anh những gì đến từ Thiên Chúa. Và bởi vậy nó thuộc về Thiên Chúa, và một sự thuộc về Thiên Chúa thì chỉ có thể nuôi dưỡng và thánh hóa. Ngày qua ngày, tình yêu sẽ tẩy rửa anh khỏi những gì mà thế gian đã làm cho anh.
Giuđa sắp sửa đáp trả thì đứa bé ngồi trong lòng Giê-xu nói:
Một dụ ngôn nữa đi. Dụ ngôn đẹp. Đẹp cho con.
Về cái gì con?
Giê-xu hỏi cách chiều chuộng. Đứa bé nhìn chung quanh nó, rồi nó tìm ra. Nó chỉ ngón tay vào mẹ nó và nói:
Về bà mẹ.
Bà mẹ là cái gì giống như Thiên Chúa là cho tâm hồn và thân xác chúng ta? Mẹ làm gì cho con? Mẹ canh chừng con, mẹ săn sóc con, mẹ giáo dục con, mẹ yêu con, mẹ chú ý để con không bị đau, mẹ bảo vệ con giống như các con bồ câu làm cho con nhỏ của nó dưới cánh tình yêu của nó. Và bà mẹ phải được con vâng lời, yêu mến, vì tất cả những gì bà làm, bà đều làm vì sự lành cho chúng ta. Thiên Chúa nhân từ cũng vậy, bà còn rất hoàn thiện hơn một bà mẹ hoàn hảo nhất. Người giữ các con cái người dưới cánh tình yêu của người, bảo vệ chúng, giáo dục chúng, giúp đỡ chúng, nghĩ tới chúng ngày đêm. Thiên Chúa nhân từ như vậy và còn hơn bà mẹ rất nhiều. Quả vậy, bà mẹ là tình yêu lớn nhất của trái đất, nhưng Thiên Chúa là tình yêu lớn nhất và vĩnh cửu của trời và đất. Người phải được vâng lời và yêu mến, vì tất cả những gì người làm đều là làm vì hạnh phúc cho chúng ta.
Kể cả chớp.
Đứa bé ngắt lời, vì nó rất sợ chớp.
Cả chúng nữa.
Tại sao?
Vì nó làm sạch trời, không khí và...
Và sau đó sẽ có cầu vồng.
Phêrô kêu lên. Ông đang đứng nửa trong nửa ngoài để nghe và nín lặng. Rồi ông thêm.
Lại đây đi con, Sơn Ca. Ông sẽ chỉ cho con. Coi kìa, đẹp chừng nào.
Quả vậy. Mặt trăng đã sáng trên trời. Dông bão đã qua, và một cái cầu vồng lú lên ở bờ phía Aipo, quàng cái băng hình cung của nó bên trên hồ, để biến mất ở phía bên kia các ngọn núi đằng sau, Madala. Mọi người đều chạy ra cửa, nhưng để nhìn thấy hồ thì phải cởi dép, vì cái sân giống như một hồ nước đục vàng, chạy chậm chạp. Như để ghi nhớ cơn bão, thì chỉ còn lại là nước đục vàng trên hồ với các con sóng đang dịu lại. Nhưng bầu trời thanh quang, không khí nhẹ nhàng, các lá cây đã lấy lại màu của nó. Tiberias lại sinh hoạt. Một lát sau, người ta thấy Jenny và Jonathan tới từ một con đường còn nước và bùn. Bà ngửa mặt lên chào thầy, vì người ở trên sân thượng, và bà chạy vội lên để phủ phục, sung sướng. Các tông đồ nói chuyện với nhau. Giuđa ở một mình tại giữa đoạn đường. Một bên là Giê-xu và Jenny, một bên là các tông đồ khác. Ông đứng một mình ở đó, rất suy tư. Tôi cá là ông hết sức chăm chú, nghe các lời của Jenny. Người mà tư tưởng về những gì có liên can tới Giuđa còn là một bí mật, vì bà chỉ chào chung các tông đồ bằng một lời duy nhất.
Bình an cho các anh.
Nhưng Jenny chỉ nói về các đứa trẻ và về việc Chô-gia cho phép bà đi Capernaum bằng thuyền trong khi thầy ở đó. Vậy là sự nghi ngờ của Giuđa được dẹp yên, và ông lại với các bạn ông. Với bùn dính ở gấu áo, nhưng khô ở gấu áo ở những chỗ còn lại đây đang tiến tới. Đức Thánh Trinh Nữ Maria cùng với Maria Anphê và năm người đã đến tìm họ. Nụ cười của Maria khi mẹ đi lên chiếc cầu thang ngắn còn tuyệt diệu hơn là cái cầu vồng được vẽ trên trời.
Mẹ thấy.
Thomas loan báo. Giê-xu ra gặp mẹ và mọi người khác cũng cùng với người. Họ mừng vì các bà không bị cái phiền phức nào hơn là một tí bùn dính ở gấu áo.
Chúng tôi đã dừng lại ngay từ những giọt mưa đầu tiên tại nhà một người trồng rau.
Matthew giải thích và ông hỏi,
các anh chờ lâu chưa?
Chưa, chúng tôi đến vào lúc rạng đông.
Chúng tôi đã chậm lại do vì một người khổ sở,
Andre nói.
Tốt, bây giờ vì các anh đã ở đây và trời đã đẹp trở lại, tôi có ý kiến là nên đi Capernaum chiều nay.
Phêrô nói, Maria và người luôn luôn ưng thuận, nhưng lần này lại nói,
không được Simon ơi, chúng ta không thể đi nếu trước tiên. Con ơi, một người mẹ đã cậy nhờ mẹ xin, để con, một mình con là người có thể làm. Con hoán cải tâm hồn của đứa con duy nhất của bà. Mẹ xin con nghe mẹ, bởi vì mẹ đã hứa, hãy tha cho nó, sự tha thứ của con.
Người đã tha rồi, Maria, con đã nói chuyện với thầy.
Iscariot ngắt lời, vì nghĩ rằng Maria nói về ông.
Judas Simon, mẹ không nói về con. Mẹ nói về Esther Levi người Nazareth, một người mẹ bị giết bởi thái độ của con bà. Giê-xu ơi, bà chết trong đêm con ra đi. Những tiếng bà kêu lên tới con, không phải là cho bà. Bà mẹ khốn khổ, tử đạo vì một đứa con đê hèn, mà là cho con trai bà. Vì chúng ta, những người mẹ của các con, là những đứa con. Không phải chúng ta lo lắng cho chúng ta. Bà muốn cứu nó, thằng Samuel của bà. Nhưng bây giờ bà đã chết. Samuel chìm trong ân hận. Nó như điên và tuyệt đối không nghe lý lẽ gì cả. Nhưng con ơi, con có thể cứu trí khôn nó và tâm hồn nó.
Nó có sám hối không?
Nó sám hối thế nào được nếu nó thất vọng?
Quả thật, sự kiện đã giết mẹ bằng cách làm cho bà đau đớn liên tục có thể làm cho nó thất vọng. Người ta không thể vi phạm điều thứ nhất trong các giới răn tình yêu đối với thai nhân mà không bị phạt. Mẹ ơi! Làm sao mẹ lại muốn con tha thứ và muốn Thiên Chúa ban bình an cho kẻ giết mẹ mình mà không sám hối?
Con mẹ ơi, người mẹ này xin bình an cho đời sau. Bà rất tốt và bà đã đau khổ biết bao.
Bà sẽ có bình an cho bà.
Không, Giê-xu ơi, tâm hồn một bà mẹ không thể bình an nếu bà thấy con bà bị mất Thiên Chúa.
Nó bị mất là chính đáng.
Đúng, con ơi, đúng. Nhưng Esther đáng thương. Lời sau cùng của bà là lời cầu nguyện cho con bà. Và bà xin mẹ nói vậy với con. Giê-xu ơi, Esther, trong suốt đời bà, không bao giờ được vui, con biết đó. Hãy cho bà cái vui này. Bây giờ bà đã chết. Hãy ban nó cho linh hồn bà. Linh hồn đau khổ vì con của bà.
Mẹ ơi, con đã cố gắng hoán cải Samuel trong thời gian con lưu lại Nazareth, nhưng vô ích, tình yêu đã tắt hẳn trong nó.
Mẹ biết. Nhưng Esther dâng hiến sự tha thứ của bà, những đau khổ của bà, để tình yêu tái sinh nơi Samuel. Và ai biết, sự dằn vặt nó đang chịu bây giờ, chả có thể là một tình yêu tái sinh sao? Một tình yêu đau đớn,
và ai có thể nói là một tình yêu vô ích, vì người mẹ không hưởng nó. Nhưng con, nhưng mẹ, chúng ta biết rằng đức bác ái của những người chết rất lưu ý và rất gần gũi. Chúng ta biết điều đó, mẹ thì bởi đức tin, con thì một cách trực tiếp. Những người chết đâu có hết tha thiết với chúng ta. Và đâu phải họ không biết những gì xảy đến cho những người thân yêu mà họ đã rời bỏ. Và Esther cũng muốn được hưởng tình yêu chậm trễ này của đứa con bất hiếu. Bây giờ đang điên đảo vì hối hận. Ôi, Giê-xu của mẹ! Mẹ biết người đàn ông này gây ra cho con sự ghê tởm vì những tội tày đình của nó. Một đứa con ghét mẹ. Một quái vật đối với con là kẻ chỉ có toàn là tình yêu đối với mẹ của con. Nhưng chính vì con chỉ hoàn toàn là tình yêu đối với mẹ, thì con hãy nghe mẹ. Chúng ta hãy cùng nhau trở về Nazareth ngay. Đường dài không nặng nhọc gì đối với mẹ. Không có gì là nặng nhọc đối với mẹ, nếu điều đó dùng để cứu một linh hồn.
Được rồi, mẹ ơi, mẹ đã thắng. Giuđa Simon, con hãy đi cùng với Giuse tới Nazareth, và con sẽ dẫn Samuel tới Capernaum cho thầy.
Con à, tại sao lại con?
Bởi vì con không bị mệt. Những người khác thì mệt vì họ đã đi bộ biết bao trong khi con nghỉ ngơi.
Con cũng đã đi bộ. Con đã đi Nazareth để tìm thầy. Mẹ thầy có thể nói điều đó.
Các bạn con đã đi Nazareth hết mọi ngày Sa-bát, và bây giờ họ vừa trở về sau một cuộc hành trình dài. Hãy đi và đừng tranh luận.
Tại vì ở Nazareth họ không yêu con. Tại sao thầy lại sai ngay chính con?
Thầy cũng vậy, họ không yêu thầy, nhưng thầy vẫn đi Nazareth. Không cần thiết phải được yêu ở một nơi mới tới đó. Hãy đi và đừng tranh luận, thầy nhắc lại.
Thưa thầy, con sợ người điên.
Người đó bị xao xuyến vì hối hận, nhưng không điên.
Mẹ thầy đã nói vậy mà.
Và thầy bảo con một lần thứ ba, hãy đi và đừng tranh luận. Điều đó chỉ có thể làm ích cho con, để suy niệm về những gì có thể dẫn tới đau khổ cho một người mẹ.
Thầy so sánh con với Samuel sao? Mẹ con là bà hoàng ở trong nhà. Con, cả đến con chả ở bên cạnh để canh chừng bà, phải trở nên gánh nặng cho bà vì sự can thiệp của con.
Đó không phải là những cái làm nặng lòng cho các bà mẹ, nhưng sức nặng kinh khủng nghiền nát các bà chính là sự thiếu tình yêu của các con họ về cách sống bất toàn của chúng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt loài người. Đi đi, thầy bảo con.
Con đi, nhưng con sẽ nói gì với người đó?
Bảo nó tới Capernaum tại nhà thầy.
Nếu nó không bao giờ vâng lời, kể cả với mẹ nó, mà thầy muốn là nó vâng lời con bây giờ, là lúc con đang thất vọng như vậy sao?
Con chưa hiểu rằng nếu thầy sai con đi, thì đó là dấu thầy đã làm việc trong thần trí của Samuel bằng cách làm cho nó ra khỏi cơn mê sảng của sự hối hận tuyệt vọng của nó sao?
Vậy con đi. Chào thầy, chào mẹ, chào các bạn.
Và ông đi, không một tí thiện cảm nào. Trái lại, Giuse đi theo, hoàn toàn sung sướng vì được chọn vào nhiệm vụ này. Phêrô hát, lầm rầm cái gì? Giê-xu hỏi ông.
Con nói gì đó, Simon Jonah?
Con hát một bài hát cổ của cái hồ.
Bài nào?
Đó là luôn luôn như vậy. Mẹ cá làm vui lòng các nông dân, nhưng dân trại không thích đi đánh cá. Ở đây thực sự người ta thấy rằng các môn đệ ước ao chài lưới hơn là các tông đồ.
Nhiều người cười, nhưng Giê-xu không cười. Người thở dài.
Con làm thầy bôn à?
Phêrô hỏi.
Không, nhưng đừng luôn luôn chỉ trích.
Em tôi buồn vì Giuđa đó.
Giuđa An Phê nói.
Cả anh nữa hãy im đi, nhất là trong đáy lòng anh.
Giê-xu nói.
Nhưng có thực là Samuel được phép lạ không?
Thomas hỏi vẻ tò mò và nghi ngờ.
Thật chứ?
Vậy đâu có cần anh ta tới Capernaum?
Cần chứ. Thầy không chữa tâm hồn ông hoàn toàn. Về phần ông, chính ông phải tìm sự chữa lành, tức là sự tha thứ bởi một sự thống hối thánh thiện. Nhưng thầy làm cho ông lại biết lý luận. Bây giờ chính ông ta phải làm công việc còn lại với ý chí tự do của ông. Chúng ta xuống thôi, chúng ta sẽ đi giữa các kẻ khiêm nhường.
Thầy không tới nhà con sao?
Không, ra nơi, con có thể tới nhà thầy khi con muốn, nhưng họ thì họ bị giữ lại bởi công việc của họ, nên thầy sẽ đến với họ.
Giê-xu xuống khỏi sân thượng và ra đường. Những người khác theo sau, kể cả Jenny. Bà đã cho Jonathan trở về nhà và bà quyết định không rời Giê-xu. Vì người không sẵn sàng để đến nhà bà, họ đi về phía những mái nhà nghèo, về vùng càng lúc càng nghèo ở ngoại ô. Và thị kiến chấm dứt như vậy.
Tạm ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin mừng như đã được vé mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.